Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý thính giả sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng suy tôn ca ngợi Chúa. Sau đó là giờ học kinh thánh ngày Chủ nhật. Phần còn lại của chương trình buổi nay sẽ là bài giáo lý thần học. Để mở đầu cho chương trình, mời quý thính giả cùng chúng tôi suy tôn ca ngợi Chúa qua thánh ca và lời kinh thánh.
Tâm tư chúng ta hòa nhịp cảm thông, mong sao thánh linh vào từng tấm lòng. Y như lúc xưa lời ngài phán truyền, bên Chúa Cha quây quần thân ái, trong danh Chúa Cha đầy tình mến thương, mọi lòng khát khao tràn đầy phước lành. Y như lúc xưa lời ngài phán truyền, bên Chúa Cha quây quần với nhau. Nhân danh Chúa Cha ngồi lại với nhau, ôi giây phút tâm tình thật ấm lòng. Bao nhiêu thóa vui hòa cùng nỗi buồn, bên Chúa Cha chan hòa thân ái. Dâng lên Chúa Cha ngàn lời cảm ơn, bao nhiêu phước ân tràn cuộc sống này. Đời dày chân
đọc lời Chúa trong thư Roma chương 12. Vậy hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Vậy nhờ ơn đã ban cho tôi nói với mỗi người trong anh em, chớ có tư tưởng cao quá lẽ, nhưng phải có tâm tình tầm thường, y theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phú cho từng người. Và như trong một thân chúng ta có nhiều chi thể, và các chi thể không là một việc giống nhau, thì cũng vậy, chúng ta là nhiều người, mà hợp nên một thân trong Đấng Christ. Và tất cả chúng ta đều là các phần chi thể của nhau. Vì chúng ta có các sự ban cho khác nhau, tùy theo ơn đã ban cho chúng ta, ai được ban cho nói tiên tri, hãy tập nói theo lượng đức tin. Ai được gọi đến làm chức vụ, hãy buộc mình vào chức vụ. Ai dạy dỗ, hãy chăm mà dạy dỗ. Ai gánh việc khuyên bảo, hãy khuyên bảo. Ai bố thí, hãy lấy lòng rộng rãi mà bố thí. Ai cai trị, hãy siêng năng mà cai trị. Ai làm việc thương xót, hãy lấy lòng vui mà làm. Lòng yêu thương phải cho thành thật. Hãy ghét sự dữ mà mến sự lành. Hãy lấy lòng yêu thương mềm mại mà yêu nhau như anh em. Hãy lấy lẽ kính nhường nhau. Hãy siêng năng, chớ làm biếng. Phải có lòng sốt sắng, phải hầu việc Chúa. Hãy vui mừng trong hy vọng, nhịn nhục trong hoạn nạn, bền lòng mà cầu nguyện. Hãy cung cấp nhu cầu cho các thánh đồ, hãy ân cần tiếp khách. Hãy chúc phước cho kẻ bắt bớ anh em. Hãy chúc phước, chớ nguyện rủa. Hãy vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc. Trong vòng anh em phải ở cho hợp ý nhau. Đừng ước ao sự cao sang, nhưng phải ưa thích sự khiêm nhường. Chớ cho mình là khôn ngoan.
Lo biết giờ nên thánh ra, hằng nói chuyện cùng cha, sống với ngài luôn mỗi giây, linh lương nuôi ta đây, tương sao thân tình muôn mối, giúp kẻ qua già vôi, luôn trong mọi sự chớ quên, kiếm phước ân từ trên. Lo biết giờ nên thánh ra, ngăn sóng đời tràn qua, kiếm hết dịp tiếng ở riêng, không công cha thiêng liêng, chăm xem Giê-xu ta hóa, giống Chúa đâu nào ngoa, trong ta bạn bè thấy ngày, giống Giê-xu là thầy. Lo biết giờ nên thánh ra, nhờ Chúa đưa đường ta, không nên vội đi chiến đơn, theo Giê-xu kéo sơn, đinh ninh vâng lệnh nguyên soái, dẫu khỏe hay mệt mỏi, nỗi gót Giê-xu vững hoài, thánh linh luôn cầm tay. Lo biết giờ nên thánh ra, yên tĩnh linh hồn ta, bao tâm sự bao lý do, giao ngay Giê-xu lo. Đức Thánh Linh hộ ta tới, xuôi bắt ai nào vơi. Đây ơn Ngài dầm thấm ta, xứng lo việc nhà cha.
Thưa quý thính giả, tiếp theo đây là giờ học Kinh Thánh ngày Chủ nhật của Đài Nguồn Sống. Chúng ta đang nghiên cứu về phương pháp cầu nguyện. Hôm nay là bài thứ 13 với đề tài là Căng thẳng nội tâm. Nhiều người sống trong đời đã gặp những khó khăn đến nỗi phát sinh ra những chứng bệnh căng thẳng trong nội tâm. Trong toàn bộ Kinh Thánh có một đoạn nói về phương cách thắng được tình trạng căng thẳng và nỗi khổ tâm đó. Đó là Gióp chương 22 câu 21 đến 29. Đây là lời của một trong mấy người bạn thân của ông Gióp đến an ủi ông trong hoàn cảnh khuynh gia bại sản. Xin đọc. Ấy vậy, ông hãy hòa thuận với Chúa, hãy ở bình an, nhờ đó phước hạnh sẽ giáng cho ông. Hãy nhận lãnh luật pháp từ nơi miệng của Chúa và để các lời Ngài vào lòng mình. Nếu ông trở lại cùng đấng toàn năng, tất ông sẽ được lập lại. Nếu ông trừ bỏ sự gian ác khỏi trại mình, ném bửu vật mình vào bụi đất và quăng vàng Ophir giữa các hòn đá của khe, thì đấng toàn năng sẽ là bửu vật của ông. Ngài sẽ là bạc quý cho ông, vì bấy giờ ông sẽ được vui sướng nơi đấng toàn năng và được ngước mắt lên cùng Đức Chúa Trời. Tôi sẽ cầu khẩn cùng Ngài. Ngài sẽ nghe lời mình và ông sẽ trả xong lời khấn nguyện mình. Nếu ông nhất định việc gì, việc ấy chắc sẽ được thành. Ánh sáng sẽ chói trên đường lối ông. Khi người ta gây cho ông bị hạ xuống, thì ông sẽ nói rằng, hãy trỗi lên, còn kẻ khiêm nhường, Đức Chúa Trời sẽ cứu rỗi. Ông Gióp có nhiều nan đề trong đời sống đến nỗi sinh ra khổ tâm và đau đớn tâm hồn. Tài sản bị mất hết vào tay kẻ cướp, con cái chết vì tai nạn. Từ bàn chân đến đỉnh đầu đều bị lở lói đau đớn. Trong khi đó, bà vợ còn lên giọng trách móc. Các bạn tìm đến, nhưng thay vì an ủi ông, họ nghi ngờ về lòng tin của ông, khiến cho ông càng đau khổ. Thế mà Gióp vượt qua được những nan đề và đạt đến đắc thắng. Bí quyết thành công của Gióp là gì? Hãy nghe lại lời ông bạn của Gióp nói. Ấy vậy, ông hãy hòa thuận với Chúa, hãy ở bình an, nhờ đó phước hạnh sẽ giáng cho ông. Thường thì trong cảnh ngộ, ai cũng rõ các vấn đề của mình. Tâm trí chúng ta cứ diễn đi diễn lại những cảnh tượng xảy ra, cho đến nỗi mọi chi tiết đều rõ ràng, minh bạch. Trí óc chúng ta còn có thói quen phóng lớn những cảnh tượng này, và nan đề trông như cũng lớn hơn. Chúng ta còn thêm thắt vào những cảm nghĩ của mình, như chán ghét, tủi thân, sợ sự tệ hại hơn sẽ phát sinh, tuyệt vọng và chán trường, vân vân. Cuối cùng chúng ta đưa mình vào tình trạng căng thẳng trong nội tâm. Nhưng giả như bạn có thể chắc chắn rằng, dù những gì đã xảy ra cho mình hay cho hoàn cảnh hiện tại như thế nào chăng nữa, thì những điều sau đây trong tương lai sẽ đưa đến cho bạn như thường. Những điều đó là sự tốt lành. Bạn sẽ có đủ tài chính cung ứng cho mọi nhu cầu. Bạn sẽ có đời sống sung sướng dễ chịu. Bạn sẽ hoàn tất những việc đã quyết tâm làm. Lời cầu nguyện của bạn sẽ được Chúa nghe và trả lời. Bạn sẽ có ánh sáng rọi vào những lối đi trong đời. Và khi những giây phút tuyệt vọng chán nản tới, bạn có thể thắng hơn được. Nếu bạn thật sự tin rằng những điều vừa kể sẽ xảy ra cho mình, thì bạn còn lo lắng và căng thẳng nữa hay không? Dĩ nhiên là không. Trong khi đó, thì lời Chúa trong Kinh Thánh hứa ban những điều đó. Đó là trong Gióp chương 22 câu 21 đến 29 mà chúng ta đã đọc. Trong khúc Kinh Thánh này, câu 21 ghi rằng phước hạnh sẽ giáng trên ông. Câu 23, ông sẽ được lập lại. Câu 25, đấng toàn năng sẽ là bửu vật của ông. Câu 26, ông sẽ được vui sướng nơi đấng toàn năng. Câu 27, ông sẽ cầu khẩn cùng Ngài, Ngài sẽ nghe lời ông. Câu 28, nếu ông nhất định việc gì, việc ấy chắc được thành. Phần sau của câu 28, ánh sáng sẽ chói trên đường lối ông. Một trong những quy luật sâu xa nhất của đời sống là chúng ta nhận được điều mà mình trông mong. Chúa Giêsu từng nói, mọi điều các ngươi xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin đã được, tất điều đó sẽ ban cho các ngươi. Mác chương 11, câu 24. Nhưng câu hỏi quan trọng là, làm sao tôi tin được? Niềm tin phải đặt căn cứ trên một nền móng vững bền, đó là niềm tin vào Chúa. Đó cũng chính là câu kinh thánh trong Gióp. Hãy làm hòa với Chúa, hay là hãy trở lại xưng tội và tin nhận Chúa. Nguyên văn câu này có thể dịch là hãy làm quen với Chúa. Làm quen với Chúa nghĩa là trở lại, tương giao với Chúa, trao đổi cùng Ngài. Càng làm quen với Chúa bao nhiêu, thì căng thẳng trong đời sống, trong nội tâm, càng thư giãn bấy nhiêu, và ta sẽ hưởng được an bình quý giá. Kết luận cho phần lý luận này là câu, kẻ khiêm nhường, Đức Chúa Trời sẽ cứu rỗi. Dale Carnegie, tác giả quyển sách nổi tiếng, đã dịch ra tiếng Việt là Quảng gánh lo đi mà vui sống, đã trả lời câu hỏi về bí quyết thành công trong cuộc đời của ông như sau. Mỗi ngày tôi cầu nguyện, tôi hạ mình trước Chúa, những mối lo âu, những căng thẳng ra khỏi tâm hồn tôi, và an bình với năng quyền vào chiếm chỗ. Đó là bí quyết của một người thành công trong đời. Nhưng nan đề của nhiều người là tự coi mình quá quan trọng đến nỗi không cần tới Chúa nữa. Nhưng làm thế nào để làm quen với Chúa? Có nhiều cách. Thử tưởng tượng bạn lên một vùng núi, ngồi ngắm nhìn một ngọn núi rất lớn ở phía xa. Đỉnh núi đó bị che mờ vì một trận bão thổi qua. Gió đánh vào đủ mọi hướng, nước mưa tuôn xuống làm thành nhiều dòng suối, và những lần sét quất vào mạnh kinh khủng như xé núi ra. Ngọn núi tưởng chừng khó đứng nổi. Nhưng trong ít giờ sau đó, mây tan đi và ngọn núi lại sừng sững cao ngất dưới ánh sáng mặt trời, chói chang. Cuộc đời nhiều khi trải qua những trận bão táp dữ dội không thua gì cơn bão phủ trên ngọn núi đó. Không khác gì dông bão, động đất, núi lửa gây cho lạnh lẽo mùa đông, tuyết giá phủ khắp. Những cơn chiến tranh trong đời đến rồi qua đi, những cảnh đau buồn tuyệt vọng xảy ra, với những triều vua lên xuống, nền văn minh xuất hiện rồi biến mất đi. Nhưng ngọn núi vẫn đứng yên, vẫn còn tồn tại. Nhìn ngọn núi ta cảm thấy mạnh hơn và an toàn hơn, như tư tưởng trong Thi Thiên 95 rằng, hãy đến hát sướng cho Đức Giê-hô-va, cất tiếng mừng rỡ cho vầng đá cứu rỗi của chúng ta. Chúng ta hãy lấy lời cảm tạ mà đến trước mặt Chúa, vui mừng mà hát thi ca cho Ngài. Vì Giê-hô-va là Đức Chúa Trời rất lớn, là chân thần vĩ đại. Các vực sâu của đất đều ở nơi tay Ngài, những đỉnh núi cũng thuộc về Ngài, biển thuộc về Chúa, vì chính Ngài đã làm ra nó. Còn đất khô, tay Ngài cũng đã nắn nên nó. Hãy đến, cúi xuống mà thờ lạy, khắc quỳ gối xuống trước mặt Đức Giê-hô-va là đấng tạo hóa chúng ta. Thi Thiên này kêu gọi mọi người ca ngợi mừng rỡ trước mặt Chúa. Làm sao người ta có thể ca ngợi mừng rỡ? Tác giả bảo rằng, vì Chúa là chân thần vĩ đại, chủ tể từ vực sâu cho đến đỉnh núi, biển cũng như đất khô, Chúa sáng tạo nên tất cả. Vì Ngài là Đức Chúa Trời chúng tôi là dân của đồng cỏ Ngài và là chiên tay Ngài dìu dắt. Chính vì vậy mà dân Chúa phải ca hát mừng rỡ. Một trong những lý do mà con người bị căng thẳng và khổ tâm là nghĩ rằng không có đủ những nhu cầu cần thiết cho đời sống. chúng ta thường bị đẩy vào thái độ thua bại và sợ hãi. Chúng ta co rút lại, khiếp sợ kinh khủng. Nhưng nếu chúng ta biết rằng có Chúa là chân thần và Ngài là Chúa mà chúng ta tin tưởng, thì cảm thấy an tâm và bình thản như trẻ thơ trước hiện diện của cha mẹ đầy thương yêu. Nhìn vào ngọn núi cao, ta cũng có thể nhớ đến một câu kinh thánh khác, đó là Phúc âm Ma-thi-ơ chương 17, câu 20. Chúa đáp rằng, ấy là tại các ngươi ít đức tin, vì ta nói thật cùng các ngươi, nếu các ngươi có đức tin bằng một hột cải, sẽ khiến núi này rằng, hãy rời đây qua đó, thì nó liền rời qua, và không có sự gì mà các ngươi chẳng làm được. Đây là lời của Chúa Giêsu trách các môn đệ của Ngài ngày xưa, cũng như chúng ta ngày nay. Vì ít đức tin nên mới thấy nhiều trở ngại cao như núi ngăn chặn sự sống của mình. Nợ nần không trả được, nan đề không lối giải quyết, trở lực không sao vượt qua. Nếu các ngươi có đức tin nào? Tự tin hay là tin vào người khác chăng? Đức tin rời được núi phải khởi đầu từ một đấng vĩ đại hơn núi. Phần kinh thánh trong sách Gióp dạy rằng, khi ta làm quen với đấng toàn năng, ta sẽ có an bình. Hãy ngưng tập trung vào tính yếu đuối của mình và bắt đầu chú trọng vào sức mạnh của Chúa. Chúa lúc nào cũng ở đó, đầy quyền năng và sức mạnh. Sứ đồ Phaolô từng nói, không phải tôi muốn nói đến sự cần dùng của tôi, vì tôi đã tập, hễ gặp cảnh ngộ nào, cũng thỏa lòng ở vậy. Philip chương 4 câu 11. Sự thỏa lòng trong câu này nói về thái độ bình tĩnh, không sao động, nhưng thích ứng với hoàn cảnh. Sứ đồ Phaolô không thỏa lòng với hoàn cảnh, nhưng đó là sự yên tĩnh trong tâm hồn, một loại yên tĩnh không bị ngoại cảnh làm cho thay đổi. Phaolô vốn là một thanh niên tài giỏi uyên bác về đạo Do Thái, hăng say trong việc diệt trừ thứ đạo mới của môn đệ Chúa Giêsu. Nhưng trên một chuyến công tác tự nguyện này, Chúa đã làm cho ông ngã gục và cho ông hay việc ông đang làm là chống lại chính Chúa. Cuộc gặp gỡ Chúa quá đặc biệt này đã thay đổi con người Phaolô toàn diện. Khi ấy ông hỏi, Chúa là ai? Và sau khi biết Chúa, Phaolô đã trở thành người mới và thỏa lòng với mọi cảnh ngộ. Ông nói, tôi làm được mọi việc nhờ Chúa ban thêm sức cho tôi. Philip chương 4, câu 13. Phaolô không còn bị chứng căng thẳng dày vò trong nội tâm nữa. David cũng vậy. Một thời David nghĩ rằng mình là lực sĩ, là anh hùng của đất nước, không cần đến Chúa nữa. Nhưng qua những khó khăn trong cuộc đời, David biết rằng Chúa là đấng chăn dắt ông ta, và David tin rằng phước hạnh và thương xót của Chúa sẽ theo ông mãi mãi. Ông quyết tâm trở về nhà Chúa và ở tại đó suốt đời. Ta thấy rõ việc tin nhận Chúa tức khắc làm cho ta không còn sống căng thẳng và khổ tâm nữa. Vì lúc ấy tâm hồn ta được bình lặng và hưởng hạnh phúc Chúa ban cho.
Thay từ nay làm con Chúa trên trời, không vương sầu thương đắm đuối ô trần, cho muôn người hay đừng che giấu âm thầm hân hoan bên Chúa người bạn thân yêu. Lòng tôi thứ tha đời tôi biến thay rồi, người ơi thấy chăng? Tôi mong sao mọi người đến với Chúa, được Ngài bôi xóa hết cuộc đời tâm tối. Tôi vui mừng thấy được loan báo cho người, Giê-xu là vua, Chúa thánh trên trời. Tôi đây là con thánh vua trời. Tôi đi theo Chúa tràn đầy vinh quang, cho muôn người hay ngày vua đến gian trần, quang lâm hùng oai, tiếng hát vang trời. Nhưng ta đừng quên ngày vua đến không ngờ, không nên vương vấn đường đời mê say. Ngày nào Chúa đến, đường gai sẽ không còn, và nước mắt âm thầm sầu thương đắng cay. Vui lên đi, trần gian sẽ chấm dứt, cuộc đời ngập ánh sáng, mọi người theo Chúa, anh em dìu nhau cùng vui bước lên đường theo chân Giê-xu, chẳng chút nao lòng. Anh em đừng nao, đừng nghe tiếng chê cười, hân hoan vui bước về miền thiên cung. Cho muôn người hay ngày vua đến gian trần, quang lâm hùng oai, tiếng hát vang trời. Nhưng ta đừng quên ngày vua đến không ngờ, không nên vương vấn đường đời mê say. Ngày nào Chúa đến, gai sẽ không còn, và nước mắt âm thầm sầu thương đắng cay. Vui lên đi, trần gian sẽ chấm dứt, cuộc đời ngập ánh sáng, mọi người theo Chúa, anh em dìu nhau cùng vui bước lên đường theo chân Giê-xu, chẳng chút nao lòng. Anh em đừng nao, đừng nghe tiếng chê cười, hân hoan vui bước về miền thiên cung.
Nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Thờ Phượng và bài giảng ngày Chủ Nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.